Phần 3. Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử. Tạp chí Tia Sáng, Trần Thái Bình. 30 năm trước khi khởi đầu cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất, ngày 28 tháng 8 năm 1911, ở làng An Xá, tỉnh Quảng Bình, gần vĩ tuyến 17, đã sinh ra một con người sẽ là một trong những người hiếm hoi làm chuyển dịch dòng chảy của lịch sử. Người ấy sẽ xuất hiện trước toàn thế giới như vị tướng của một quân đội sơ khai nhưng đã chiến thắng hai cường quốc phương Tây, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người viết những dòng trên đây là một vị tướng kiêm sử gia người Anh, Peter MacDonald. Ông từng phục vụ 32 năm trong quân đội Hoàng gia Anh và đã sống ở 26 nước, đã viết nhiều cuốn sách lịch sử về các cuộc hành binh ship Bắc Ireland, Aden và quần đảo Malvinas. Năm 1987, ông đã cho xuất bản một bộ lịch sử thế giới dày mà cô đọng, xúc tích. Vị đại tướng người Anh này đã đến Hà Nội với mục đích tiếp xúc với người mà ông coi là một huyền thoại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng đã gặp gỡ nhiều sĩ quan Việt Nam, những cựu chiến binh và nhân chứng dân sự, tập hợp được một vốn tư liệu phong phú ở Việt Nam. Ngoài ra, ông còn tìm hỏi những chuyện tướng Pháp, tướng Mỹ từng là đối thủ của tướng Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương, như Bigard, chú thích, đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hết chú thích, Westmoreland. Với những tư liệu ấy, ông đã viết nên một cuốn sách dày hơn 300 trang, gồm 26 chương. Cuốn sách mang tên Giáp An Assessment, Giáp một sự đánh giá, cùng năm in đã được dịch ngay ra tiếng Pháp với tên khái quát hơn, Giáp hai cuộc chiến tranh Đông Dương. Cả hai cái tên được chọn cho cuốn sách đều có ý nghĩa thích hợp bởi nó đã phác họa lại cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Peter MacDonald có phần đã có lý khi ông viết về thực chất không phải là quân đội mà là nhân dân đã thắng trong chiến tranh. Nhưng làm sao mà phân rẽ ra được giữa nhân dân với quân đội? Ở Việt Nam, nhân dân là quân đội, tất cả mọi người là chiến sĩ. Những người Việt Nam, nam và nữ, đã cùng là những tác nhân thực sự của chiến thắng. Họ đã rất dũng cảm, rất quyết tâm, có kỷ luật, kiên trì, đầy nhiệt huyết. Họ đã có một tổng chỉ huy siêu hạng. Hồ Chí Minh là người cầm lái, còn Giáp là người tổng chỉ huy các lực lượng võ trang. Từ năm 1944 đến năm 1975, cuộc đời của ông Giáp không thể tách rời những trận đánh, những cuộc tiến công và những sáng kiến khác. Ông đã trải suốt chặng đường dài 30 năm làm tổng tư lệnh quân đội và gần 50 năm tham gia các việc chính trị ở cấp cao nhất. Đấy thực sự là hai sự kiện chưa từng có trong toàn bộ lịch sử. Khó mà so sánh ông với những tướng khác bởi sự kết hợp đến mức đã có ở ông của chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy hiện đại thực là chưa hề có trước ông. Giáp đã chứng tỏ những đức tính siêu quần trong tất cả những lĩnh vực chủ yếu của chiến tranh. Về mặt chiến lược, ông đã có một cái nhìn đến bề sâu của các sự kiện và biết quy lại thành những vấn đề cốt lõi. Ông làm cho đối phương phải mất thăng bằng trong khi phân tán tinh vi các lực lượng ra ở nhiều điểm Lào, Campuchia, đồng bằng sông Cửu Long, các cao nguyên miền Tây, dải đồng bằng ven biển vùng tiếp cận khu phi quân sự. Về mặt chiến thuật, Giáp đã trở thành bậc thầy trong nghệ thuật đánh du kích. Về mặt này, ông đã là người tổng chỉ huy vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trong địa hạt chiến tranh chính quy, ông biết sáng tạo, đổi mới. Thí dụ như ở Điện Biên Phủ, ông biết sử dụng chiến hào để tiếp cận, áp sát đối phương, đánh sập các lực lượng phòng thủ, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm trước khi tràn ngập lãnh thổ còn lại. Hơn ai hết, ông biết làm cho binh sĩ của mình nắm được sự cần thiết và những nguyên lý của thời cơ, tác dụng của bất ngờ, ngụy trang và gây lầm lạc cho địch. Trong địa hạt hậu cần, ông cũng tỏ ra rất sáng suốt trong suốt thời kỳ chiến tranh Đông Dương, không làm chủ được hậu cần, không thể thực hiện được thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như trong cuộc chiến tranh Việt Nam lần thứ hai, đường mòn Hồ Chí Minh đã cho phép tiếp tế đầy đủ được cả cho quân đội nhân dân và Việt Cộng. Chú thích, nguyên văn của Peter MacDonald, hết chú thích. Chỉ có những người chỉ huy quân sự hiếm có mới thể hiện được một sự tự chủ đến thế đối với tất cả những yếu tố mang lại chiến thắng. Nói rộng ra, giáp biết ủy nhiệm, đây là điều cốt yếu ở cấp độ của ông. Nếu không, ông làm sao đảm nhiệm lâu dài đến thế các trách nhiệm cao của mình? Ông chủ trương giao quyền quyết định cho người ở hiện trường, là người nắm được địa phương, tình thế và thời điểm thích hợp nhất để hành động. Khi tôi đề nghị bình luận về năng lực quân sự của tướng Giáp, tướng Marcel Bigard đã trả lời rằng ông ta rất kính phục ông. Ông ấy biết rút ra bài học từ những sai lầm của mình và không bao giờ mắc lại nữa. Ông đã chỉ huy thắng lợi binh sĩ của mình trong suốt một thời gian đặc biệt dài, dài đến 30 năm, điều mà trước ông không có ai làm được. Về phần mình, tướng William C. Westmoreland cũng rất khâm phục vị tướng Việt Nam. Bao nhiêu những đức tính lớn, sự quyết đoán, năng lực tinh thần, khả năng tập trung và một trí thông minh gắn kết tất cả những cái đó lại, tất cả những điều ấy Giáp đều có. Ông thật sự là một người rất quyết đoán, một thống soái vĩ đại. Về đặc điểm cá nhân của tướng Giáp, tướng Anh Peter MacDonald đã viết: "Theo tôi, ông là người khiêm tốn giản dị, nhưng rất hay trăn trở, thân tình nhưng cũng kín đáo một cách cao cả. Gánh nặng lịch sử luôn ở trước mắt ông. Lúc đã lao vào một vấn đề gì thì khó có gì ngăn được ông." Năm tháng qua đi, một số những người tham chiến ở Điện Biên Phủ nay đã không còn. Tướng Pháp de Gattari mất năm 1991, lúc 85 tuổi. Langlais, sĩ quan Pháp tham chiến ở Điện Biên Phủ, thì đã thực hiện cuộc nhảy dù cuối cùng của đời mình qua cửa sổ. Nhưng cũng còn hàng nghìn, hàng vạn cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam vẫn còn sống. Và vị đại tướng nước Anh Peter MacDonald trong cuốn sách nghiên cứu của mình đã viết: "Giáp vẫn luôn luôn còn đó, tràn đầy nhiệt tình và nghị lực. Những chiến thắng là một liều thuốc bổ mạnh mẽ cho tâm hồn. Những chiến thắng đã làm nên sức khỏe cho ông. Với những cống hiến của mình đã được trong và ngoài nước khẳng định qua hai thế kỷ, đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng được coi là người con của nhân dân." Võ Nguyên Giáp, sự đánh giá, tạp chí Xưa và Nay. Năm 1997, nhà sử học quân sự người Mỹ Cecil B. Cray xuất bản cuốn sách Chiến thắng bằng mọi giá, Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng thiên tài của Việt Nam, Victory at Any Cost, The Genius of Vietnam's Gen, Võ Nguyên Giáp, nhà xuất bản Brassey, Inc., Washington, London. Cuốn sách gồm 23 chương và một phụ lục ngắn. Trong cuốn sách này, tác giả tập trung và phân tích sự nghiệp quân sự của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi xin trích dịch một số đoạn trong chương 23, nhan đề đánh giá. Bề ngoài lạnh lùng của ông che đậy một khí chất dữ dội, khiến người Pháp mô tả ông là một ngọn núi lửa phủ tuyết. Ông trở thành một trong những vị tướng tài năng nhất của thế kỷ 20 và chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân hiện đang còn sống. Ông không chỉ trở thành một huyền thoại, mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất cả các thời đại. Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, dù thời kỳ đầu trong tay chưa có quân, nhưng vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật, quân đội Pháp, đế quốc thực dân số 2 và Mỹ, một trong hai siêu cường của thế giới. Mặc dầu Mỹ đã ném vào cuộc chiến tranh những nguồn sức người, sức của và kỹ thuật to lớn trong một thời gian dài, ông là động lực đằng sau mọi thắng lợi. Thành tích của ông là có 102 và kết quả ông thu được là phi thường. Đó chính là thiên tài quân sự. Những thách thức mà Võ Nguyên Giáp vấp phải đã khiến ông trở thành người thầy của chiến thuật, chiến lược và hậu cần. Ông phát minh ra một kiểu tác chiến chiến thuật mà cả Mỹ và Pháp đều không thể thắng được. Một nhà chiến thuật bậc thầy có thể là người đã tỏ rõ được khả năng đánh thắng nhiều kẻ thù siêu việt hơn. Võ Nguyên Giáp đã làm được như vậy. Ông đã chuẩn bị một cuộc chiến tranh lâu dài, đã chiến đấu phòng ngự cho đến khi đạt được thế cân bằng, nhiều mặt và điều chỉnh cách giải quyết của mình theo nhu cầu để rồi đánh thắng các đội quân lớn của địch. Một nhà chiến lược bậc thầy có thể khắc phục được những thảm họa tương lai và rút bài học từ thất bại. Võ Nguyên Giáp đã làm được điều đó. Những chiến dịch chống Pháp không may mắn ban đầu đã dạy ông cách chỉ huy và điều hành một quân đội. Những tiếp xúc ban đầu của ông với các đơn vị Mỹ đã khiến ông có ý tưởng để đi đến chiến thuật, nắm lấy thắt lưng địch mà đánh. Đó cũng là phương thức tối đa hóa quân lực của ông và tối thiểu hóa sức mạnh của Mỹ. Một nhà chiến lược bậc thầy có thể hiểu biết về địch, lợi dụng những điểm yếu của chúng mà nắm được toàn bộ cuộc xung đột. Võ Nguyên Giáp đã làm được như vậy. Ông hiểu việc nắm được nhân dân chủ yếu về mặt xã hội và chính trị có tầm quan trọng biết bao đối với kết quả cuối cùng. Những người dân này đã trở thành các chiến binh thầm lặng. Họ làm cho quân thù mòn mỏi, mất thăng bằng và chi viện cho các đơn vị chủ lực của ông trong những trận đánh quyết định. Những thành công như vậy là yếu tố xác nhận phẩm chất của một nhà chiến lược bậc thầy. Võ Nguyên Giáp cũng đã tránh được việc chủ yếu tập trung về quân sự trong trận chiến đấu chống hai kẻ thù chính của mình. Nếu Klaus Wirth, nhà chiến lược quân sự bậc thầy của nước Phổ còn sống, chắc hẳn ông cũng phải kính cẩn cúi chào vị đại tướng này. Cùng với tháng năm trôi qua và cùng với thắng lợi ngày càng nhiều, Võ Nguyên Giáp đã tỏ ra nắm chắc được chiến lược. Do giàu óc tưởng tượng, do nắm chắc được những nguyên tắc chiến tranh và những điều cơ bản của chiến lược, cho nên trong tư duy, ông thường đi trước những đối thủ được đào tạo cơ bản hơn, mặc dù không phải lúc nào ông cũng đánh thắng họ. Chú thích, ý kiến này của Peter McDonald là chưa chính xác vì không đọc được nguyên văn của chúng tôi tạm để. Hết chú thích. Ông linh hoạt, ngoan cường và kiên trì, do có thể chịu được thất bại. Ông cố tìm cách rút ra bài học từ những thất bại và chuyển sang một trận đánh khác được chuẩn bị tốt hơn. Là một người thầy và là một người huấn luyện, ông cổ vũ các chiến sĩ nông dân. Chú thích, trong quân đội ta không phải chỉ có các chiến sĩ là nông dân. Hết chú thích, tin tưởng nhiều hơn vào sự lãnh đạo của đảng. Thổi vào họ tinh thần dũng cảm chiến đấu, mặc dù có những lúc ông phải khắc phục sự bất hòa, đồng thời truyền vào họ tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình cho sự nghiệp của tổ quốc. Về mọi mặt, ông là người tổ chức hàng đầu của toàn thể dân tộc. Võ Nguyên Giáp là bậc thầy trong việc vận dụng tính né tránh của người châu Á và trong việc hiểu rõ cách dùng các yếu tố thời gian và không gian để đối phó với phản ứng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến của phương Tây. Ông đã thắng. Trong lịch sử, ít người có những thành tựu quân sự sánh kịp ông. Đặng Văn Việt dịch. Tướng Giáp với số phận con nhím khổng lồ Điện Biên Phủ qua mắt nhà sử học Pháp. Gần 50 năm biết bao nhiêu tác phẩm quân sự, lịch sử, văn học miêu tả về chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng hiếm có người đề cập sâu đến tư chất tướng soái. Riêng Jock Budaren với bút pháp phản biện, nhà sử học này đã nói lên những tư chất con người của lịch sử. Tạp chí Người Quan Sát Mới của Pháp đã từng tung ra một cái tích khá giật gân: tướng Giáp suýt thua trong trận đánh Điện Biên Phủ như thế nào. Căn cứ vào những tài liệu đã mã hóa, rà soát lại các sử liệu tin cậy, Budaren trần thuật: 13:30 ngày 26 tháng 1 năm 1954, chiếc Dakota hạ cánh xuống đường băng Điện Biên Phủ nằm gần chính giữa GONO, binh đoàn tiến công vùng Tây Bắc. Cửa khoang máy bay bật mở, xuất hiện một người bệ vệ miệng ngậm tẩu. đó là Mark Sakke, Bộ trưởng Bộ các Quốc gia Liên hiệp. Tiếp theo là De Jong, Ủy viên Toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Rồi hai nhà chiến lược, Đại tướng Nava, Tổng chỉ huy quân đội Đông Dương, và Cogny, Phó tướng. Cả hai đều chống chiếc can truyền thống của tướng soái Pháp. Có điều hơi ngược ngạo, chánh tướng Nava thì nhỏ thó trong bộ quân phục giả chiến, luôn tỏ vẻ bồn chồn. Phó tướng Cogny lại vạm vỡ với vẻ mặt nghênh nghênh tự mãn. Bộ chỉ huy GONO đã túc trực đủ mặt dưới chân thang. Đại tá De Castri, chỉ huy trưởng binh đoàn, chiếc mũ ca lô chụp lệch hờ hững một bên đầu, vẻ quý tộc, ông bước lên một bước, đưa mạnh tay lên vành mũ, hô khẩu lệnh chào hai đại tá Pisa, phó chỉ huy, và Birot, tư lệnh pháo binh, mất cánh tay trái, ống tay rỗng cài thắt lưng, cùng giơ tay chào. Trung đội Lê Dương bắt súng rập ràng. Sau những nghi lễ long trọng thời chiến, tất cả vào sở chỉ huy binh đoàn. Căn hầm kiên cố được bảo vệ bằng những khung thép dày. Tất cả đứng trước tấm bản đồ to, lặng nghe đại tá chỉ huy trưởng trình bày kế hoạch tác chiến và các nguồn tình báo rất tin cậy. Ngày 14 tháng 1, tại hang Thẩm Búa ở ngang xóm Bung, cách Tuần Giáo 15 km, có cuộc họp quan trọng về quân sự. Tướng Giáp chủ trì, gồm có tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chủ nhiệm chính trị Lê Liêm, các chỉ huy đại đoàn. Nổi bật trong cuộc họp là ba nhân vật tầm cỡ lớn của Trung Hoa: tướng Vi Quốc Thanh, trưởng đoàn cố vấn, cùng hai tướng Diệp Kiếm Anh và Trần Canh. Chú thích: đây là tư liệu mật của tác giả. Hết chú thích. Đã từng làm phó giám đốc Học viện Quân sự Hoàng Phố, nơi đã có nhiều cán bộ Việt Minh kỳ cựu theo học. Tất nhiên, ý tưởng quân sự của các cố vấn có giá trị quyết định trong hội nghị Thẩm Búa. Tướng Giáp mới lên, vẫn chưa có dịp tìm hiểu thực địa. Ông ta chỉ được biết qua những tóm tắt của tham mưu trưởng trình bày kế hoạch tiến công tập đoàn cứ điểm với hai phương pháp lựa chọn: đánh nhanh thắng nhanh hay đánh chắc tiến chắc. Cách thứ nhất là công kích ồ ạt, giành thắng lợi trong 1-2 ngày. Cách thứ hai là kiểu đánh lấn dần, bóc vỏ. Cuối cùng kết luận, xét về sức quân ta Việt Nam, chưa đủ phương tiện vật chất cũng như kinh nghiệm tiến hành một chiến dịch dài ngày. Xét về địch Pháp, đóng quân cô lập, thành lũy chưa được củng cố, nên phải đánh nhanh để thắng nhanh. Hơn nữa, nếu đánh chậm, e rằng quân Pháp sẽ rút chạy như đã thoát khỏi ở Nà Sản năm 1952. Thế là trong cuộc họp ngày 14 tháng 1, các cố vấn đã thuyết phục được Bộ Chỉ huy Việt Minh quyết định hút. Họ hút cách nào? Bộ trưởng Mark Sakke nhấc chiếc tẩu khỏi miệng hỏi. Theo ý tướng Vi Quốc Thanh, sẽ là chiến thuật mũi nhọn đuôi dài, nở hoa trong lòng địch. Có nghĩa, một lực lượng mạnh thọc sâu vào giữa lòng chảo, rồi xòe thành 5-6 cánh từ trong đánh ra, hợp với lực lượng ngoài đánh vào. Thực lực quân đội Việt Minh? Họ có 4 đại đoàn, tôi đã sẵn sàng nghênh tiếp. Biết chắc đại đoàn 308 sẽ tập trung phía tây lòng chảo, chọc thẳng vào trung tâm. Đại đoàn 312, có thể cả 316 đánh Gabriel Độc Lập và Anne-Marie Bản Kéo. Đại đoàn pháo duy nhất là hỏa lực chủ yếu của Việt Minh cũng sẽ dốc vào trận. Nghe tới đó, De Jong, ủy viên toàn quyền, cười khẩy. À, họ định chấp nhận cú đánh dốc túi. Ta còn đại bác dự trữ đấy. Ông có cần chi viện không? Cần tập trung cao độ hỏa lực chứ? Viên tư lệnh pháo, vốn tự hào với tri thức quân sự truyền thống từ hoàng đế Napoleon, chợt khó chịu với ông bộ trưởng dân sự, lại muốn tỏ ra thành thạo về pháo. Birot hơi nhún vai, giọng hậm hĩnh. Ô, khỏi cần. Tụi pháo binh dân sự ấy chỉ mới ho he, tôi đã bắt chúng câm miệng ngay sau 5 phút. Tuy không quen nghe sự từ chối như thế, song các vị quan khách rất hài lòng về cách bài binh bố trận của cái cối xây thịt khổng lồ này. Tất cả đều tin, chỉ mấy ngày nữa thôi, cái gánh nặng Đông Dương sẽ được gỡ bỏ sau chiến dịch định mệnh Đối với tướng giáp, trước khi lên máy bay, Nava quả quyết: "Các ông hãy sẵn sàng, tối nay giáp sẽ đánh." Đêm Điện Biên ngập sương mù, chỉ có tiếng gió, chẳng hề có một tín hiệu của trận công thành. Rồi những đêm tiếp theo vẫn vắng lặng. De Castori và cả quan binh tập đoàn cứ điểm căng thẳng trông chờ. Viên đại úy Ferrandi vẫn cần mẫn thu dịch những bức điện của đối phương, chọn lọc phân loại chúng. Ferrandi chợt phát hiện, từ những ngày 20 trở đi, không còn bức điện ra lệnh chuyển khẩu phần đặc biệt đến căn cứ chỉ huy Việt Minh, những khẩu phần cố vấn nữa. Sao vậy? Những nhân vật kiến tạo phép đánh nở hoa không hiện diện nữa ư? Có phải đấy là tín hiệu của nguyên nhân? Tin xác thực mới rọi. Chính cái đêm ngày 26 tháng 1, đại đoàn 308 theo phương án phải tiến vào trung tâm GONO, thì nó lại quặt lên thượng Lào, đánh phòng tuyến Nậm Hu. Nhưng theo điệp báo, lúc này những công voa Molotova vẫn ầm ì vượt đèo Pha Đin. Hàng chục vạn dân công gùi thồ vẫn lầm lũi vượt Tạ Khoa. Đoàn Hùng ùng ùng lên hướng Tuần Giáo. Có phải tin đánh Nậm Hu chỉ là trò lừa không? Hết cả tháng Giêng, quá nửa tháng Hai cũng chỉ xảy ra trận tiến công. Chẳng có chiến thuật biển người phơi thân trong lòng chảo đã chuẩn bị đổ lửa của viên quan năm Birot. Thế cờ lúc này hoàn toàn bị đảo lộn. Cả tập đoàn cứ điểm ngụp trong lo âu căng thẳng, bởi nghe đây đó suốt ngày đêm vẳng lại tiếng thình thịch trong lòng đất. Những âm thanh lạ lẫm mỗi lúc càng dồn dập hơn, như vòng đai mơ hồ thích dần lại. Ngột ngạt căng thẳng đến điên đầu, những cao điểm bảo vệ ngoại vi đột ngột bùng lên đòn chí mạng, rồi bị xóa sổ tức khắc, không cứu vãn nổi. Cả dàn pháo hiện đại mà đành phải chịu mấy khẩu pháo nhà quê cổ lỗ. Birot căm uất đến cực độ trước cái chết của Độc Lập rồi Him Lam, thực lực lại cạn kiệt rồi. Birot tựa lưng vào vách công sự, rút chốt lựu đạn. Trong chuỗi ngày khốn khổ ấy, chính phủ Pháp vội lên dây cốt tinh thần GONO, tới tấp gửi điện động viên, gửi quà ủy lạo, thăng quân hàm thiếu tướng cho chỉ huy trưởng căn cứ, bổ sung đồ tiếp tế. Nhưng bất hạnh thay, họ chỉ nhận được một phần nhỏ, vì vòng vây thích chặt quá rồi. Viên sĩ quan bức bối không chịu nổi, kiến nghị tướng De Castori một cú đánh sinh tử để phá toan chiếc thòng lọng ấy. Nhưng lúc này không làm gì được nữa, vì quân Pháp đã cạn sức rồi, tinh thần đã quá sa sút, đành chịu nhận cái kết cục bi thảm. Sau 55 ngày đêm, ngày 13 tháng 3, tướng giáp thực sự tiến công. Đến ngày 7 tháng 5, xóa sổ con nhím khổng lồ. Người ta không ngờ trận chiến giữa lòng chảo ấy đã làm thay đổi các số phận trên thế giới. Tuy nhiên, cái điều tại sao có điều đảo ngược 180 độ phương án chiến dịch Điện Biên Phủ thì lúc đó người Pháp chưa hiểu. Sau khi tướng giáp thị sát trận điện ngày 25 tháng 1 tại hang Thẩm Búa, lại có cuộc họp đảng ủy cộng sản bàn luận về cách đánh và không có sự hiện diện của các cố vấn. Vấn đề đặt ra, nếu theo phương án tác chiến đã định trước, thì các đại đoàn tiến vào trận phải phơi mình giữa trảng trống, sẽ rơi đúng cái bẫy hỏa lực của địch. Cái không thể được bắt đầu từ đấy. Cuộc tranh luận sôi nổi, tướng giáp đưa ra lời giải: đánh chắc, tiến chắc, vây lấn, diệt từng bộ phận quân địch, tiến tới tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ. Hội nghị nhất trí, đảng ủy mặt trận quyết định phương án tác chiến mới. Tướng giáp ra lệnh tạm dừng tiến quân chờ chỉ thị. Được cụ Hồ và thường vụ trung ương phê chuẩn, tướng giáp cho kéo pháo ra, dàn lại thế trận tiến công. Tổng hợp những bức điện liên tiếp gửi về bộ tham mưu GONO, thế là rõ, từ hội nghị ngày 25 tháng 1 đã xảy ra điều trái ngược hoàn toàn với tư tưởng quân sự của các cố vấn. Các nhà báo Ý, Trung Hoa, các họa sĩ Rumani đã được gặp tướng giáp hồi ấy cũng nói, tướng giáp có lý khi quyết định bóc vỏ, xé muối, nghiền hạt là phương sách thích hợp nhất để nhím không thể sống được. Sau những tư liệu đã trình bày, Budaren lại mời độc giả ngược dòng lịch sử chút ít để rõ thêm tính nhân quả của sự kiện. Từ lâu, các nhà cai trị xứ Đông Dương đã rắp tâm nắm lấy địa bàn Tây Bắc rất phì nhiêu, đồng thời là cái rốn bán buôn nha phiến, nơi hy vọng làm giàu cho chính quốc. Khi cuộc chiến tranh Việt Nam có chiều không lợi cho Pháp, cuối năm 1952, tướng Sa Lăng cho thiết lập Con Nhím Nà Sản để giữ vững vùng chiến lược giáp ranh ba nước Việt, Lào, Trung Hoa. Đây là cửa ngõ giao thông trọng yếu, cũng là thế thượng phong khống chế đầu não kháng chiến Việt Nam nói riêng và cả Đông Dương nói chung. Tất nhiên, ông Hồ không thể yên lòng. Tướng Giáp nhận lệnh giải phóng Tây Bắc. Ông sử dụng hai đại đoàn tiến công Con Nhím Nà Sản bằng chiến thuật mũi nhọn đuôi dài. Trận đánh bị tổn thất mà không đạt kết quả. Tướng Giáp bắt đầu thấy sự không thích hợp của tư tưởng chiến thuật này. Ông hình thành một ý tưởng chiến thuật kiểu Việt Nam, nói riêng, của chính ông để thực hiện bằng được quyết tâm của đảng, của Bác Hồ. Tướng Giáp ý thức rõ, để thắng được ở Nà Sản mà ta ít bị thiệt hại chỉ là vấn đề chiến thuật. Hãy để cho Con Nhím ngủ thiếp, cụp đám lông nhọn về phía ta. Cần biết cách bắt Nhím đúng nghề. Từ đó, một thế trận kỳ lạ âm thầm diễn ra, hàng chục con đường mới mở được cho xe thô sơ, cơ giới vươn tới sông Đà, thọc lên Mộc Châu, Nà Sản. Tướng Nava sang thay vị tiền nhiệm, liền cảm nhận ngay âm mưu khoanh chặt, bắt sống Con Nhím. Nava liền mở cuộc hành quân đánh lừa, rồi đột nhiên rút toàn bộ lực lượng ở Nà Sản bằng máy bay. Tướng Giáp tuy đạt được mục tiêu giải phóng địa bàn, nhưng bị sổng mất con thú. Một thất thu không mấy thú vị, cũng có thể coi như một thất bại của ý đồ diệt sinh lực địch. Đó là một bài học để tự hoàn thiện mình trong trận Điện Biên Phủ. Đứng trước Con Nhím Điện Biên Phủ lớn mạnh gấp nhiều lần Con Nhím Nà Sản, vấn đề đặt ra là phải đánh thế nào cho nó không chống được và cũng không chạy nổi. Đó là điều tướng Giáp luôn trăn trở. Bài học ở Nà Sản thì hai bên cùng biết. Nhưng lúc này, tại sao Con Nhím khổng lồ đành nằm im để chết? Nhà sử học Budaren luận rằng, vì nó đứng trước đối thủ thao lược quá cỡ. Phải là vị tướng thao lược mới dám thừa nhận sai lầm của mình qua hai lần thất bại cho một mục tiêu. Tướng Giáp là thế. Để sửa chữa, ông sớm nghĩ ngay cách đánh khác, không hy sinh cán binh cho kế hoạch tác chiến liều mạng vào lòng cháo. Để khắc phục sơ hở, ông tìm ra cách không cho con thú thoát khỏi cái lồng kiên cố của nó. Ông đã thành công bằng cách đánh độc đáo của mình, nảy sinh từ trải nghiệm thực tiễn các trận đánh của bộ đội Việt Nam. Phải có bản lĩnh lớn hơn mới dám không sợ mết lòng với các vị cố vấn nổi tiếng. Tướng Giáp đã đặt cả sinh mệnh chính trị của mình cho trận đánh. Nếu thua, tướng Giáp sẽ không tồn tại dù vẫn sống. Một sự phản kháng có tính lịch sử để lại dấu ấn cho tương lai Việt Nam và cho sự thay đổi bộ mặt thế giới thứ ba. Phải tràn đầy đức khiêm tốn của vị tướng mới nhận thức đúng Điện Biên Phủ là cụm pháo đài đích thực, không thể coi thường. Cần hết sức tỉnh táo để rõ mình, rõ người mới tìm đúng cách đánh để chiến thắng. Tuyệt đối không một hành vi khinh suất. Đó là tư chất lớn của tướng Giáp. Nước Pháp xưa kia cũng có tướng Công Đê như vậy và đã giải vây được thành Férida. Còn nay, quân đội Pháp không có. Nava tuy lừng danh nước Pháp, song không phải là Công Đê, ắt thua là phải thôi. Những trang viết này khiến ta cảm phục cách diễn giải logic sâu sắc của Jacques Budaren đối với nhân chứng và lịch sử. Thế mới thấu hiểu cái lẽ bài học lịch sử dù cay đắng, một khi biết phát hiện và trân trọng, đều cho giá trị hiện thực đã làm nên sự tích diệu kỳ. Đó là cách nhìn quá khứ bằng con mắt của người biết tôn trọng sự thật. Phương Việt, lược dịch. Lời tựa đề sách Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân của Võ Nguyên Giáp, Ernesto Che Guevara. Ông sinh năm 1928, mất năm 1967, sinh tại Argentina. Bác sĩ, năm 1954, hoạt động tại Guatemala năm 1955, gia nhập nghĩa quân Cuba năm 1956, cùng 87 chiến sĩ đổ bộ vào Cuba. Sau khi cách mạng Cuba thành công năm 1959, là ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1966, lãnh đạo du kích ở Bolivia. Năm 1967, hy sinh. Năm 1977, hài cốt được đưa về Cuba và được dựng đài kỷ niệm ở Santa Clara. Thật vinh hạnh lớn đối với chúng tôi khi được viết lời tựa đề này trong cuốn sách tập hợp những bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiện nay là Thủ tướng, có thể che hoặc nhà in nhầm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu ý kiến của mình với uy tín một phần vì kinh nghiệm phong phú của cá nhân đại tướng, một phần nữa vì sự tin cậy của đảng đối với mình trong cuộc đấu tranh giải phóng. Tác phẩm với nội dung mang tính thời sự vĩnh cửu có thể còn đem lại một lợi ích lớn lao hơn nữa trong một dãy những sự kiện sôi động. Gần đây nhất, tại khu vực châu Á này và còn vì sự xuất hiện những tranh luận về sự đúng đắn áp dụng đấu tranh vũ trang như một phương tiện để giải quyết những mâu thuẫn không thể nào vượt qua nổi giữa kẻ đi áp bức và người bị áp bức trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Kết quả những trận chiến oai hùng mà quân đội và toàn dân Việt Nam tiến hành trong những năm kháng chiến lâu dài đã phản ánh lại trong ngày hôm nay. Miền Nam Việt Nam đang ở trong tình thế thời chiến, trên một phần đất của đất nước đang bị xâu xé bởi ông chủ hợp pháp. Nhân dân Việt Nam đang từng ngày càng gần đến thắng lợi. Dù nếu kẻ thù đế quốc âm mưu đưa đến Việt Nam hàng ngàn người, ngay cả những tên cuồng chiến đề cập tới việc ném bom nguyên tử, và ngay cả nếu tướng Taylor được phong làm đại sứ của cái gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thực chất ông ta là sếp chỉ huy những đội quân đang toan tính vô hiệu hóa cuộc chiến tranh nhân dân, vẫn chẳng có gì ngăn cản được sự thất bại của ông ta. Gần đây nhất, ở Lào, cuộc nội chiến đã xảy ra cũng chính do thủ đoạn khiêu khích của những người Bắc Mỹ gây nên. Nương tựa bằng cách này hay cách khác vào những đồng minh lưu cửu của họ, Vương quốc Trung lập Campuchia là một thành viên trong ba nước anh em với Lào và Việt Nam, cả ba xứ mà ngày xưa được gọi là Đông Pháp, đang là nạn nhân của những vi phạm biên giới và những cuộc tấn công thường xuyên vì lập trường và quyền được sống như một vương quốc. Với tất cả những điều đó, tác phẩm mà chúng tôi có lời tựa này đã vượt qua những giới hạn một thời kỳ lịch sử cụ thể mà còn đem lại giá trị cho tất cả một khu vực. Hơn nữa, những vấn đề mà tác phẩm này nêu lên đều có một tầm quan trọng đặc biệt đối với phần lớn nhân dân các nước châu Mỹ Latin đang chịu cảnh áp bức dưới sự đô hộ của chủ nghĩa đế quốc Bắc Mỹ. Đấy là chưa nói đến lợi ích đặc biệt về sự hiểu biết sách này đối với tất cả nhân dân các nước châu Phi đang tiến hành ngày tiếp ngày những cuộc đấu tranh ngày càng khốc liệt hơn nhưng cũng giành được thắng lợi hơn chống lại mọi chủ nghĩa thực dân. Nước Việt Nam có những tính cách đặc biệt, một nền văn minh lâu đời, một lịch sử lâu dài với tư cách là một nước độc lập, thừa hưởng những đặc thù và một nền văn hóa trong sáng. Nhìn về lịch sử hàng ngàn năm của đất nước này, giai đoạn chủ nghĩa thực dân Pháp chỉ là một giọt nước. Tuy nhiên, những đặc thù cơ bản của Việt Nam, cũng như những đặc thù mà thực dân Pháp áp đặt, nhìn chung cũng giống như những mâu thuẫn không khắc phục được đang tồn tại trên thế giới này, cũng là sự phản chiếu phương pháp giải quyết những mâu thuẫn đó. Chưa được biết những bài viết này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả những bài thuật lại kinh nghiệm của cách mạng Trung Quốc, Cuba đã bắt đầu con đường tự giải phóng bằng những phương pháp tương tự với những thành quả mà toàn thế giới đã biết đến trong ngày hôm nay. Vì vậy, công trình này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đặt ra nhiều vấn đề về lợi ích chung cho thế giới đang đấu tranh để tự giải phóng. Những vấn đề ấy có thể tóm tắt như sau. Khả năng tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang trong điều kiện đặc thù, nơi mà những phương pháp đấu tranh hòa bình để giải phóng đã không còn nữa. Hình thức mà cuộc đấu tranh vũ trang này cần phải có trong phạm vi đất đai rộng lớn thích hợp cho chiến tranh du kích cấu thành bởi một cộng đồng dân cư nông dân hoặc đa số là nông dân, hoặc ít ra nông dân cũng giữ một tầm quan trọng. Mặc dù cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một sưu tập nhiều bài viết, nhưng tác giả đã rất khéo léo kết hợp và một vài ý kiến trùng lập chỉ mang thêm sức sống chung cho cuốn sách. Cuốn sách đã trình bày một cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam, đã định nghĩa cuộc chiến tranh này như là cuộc chiến tranh nhân dân với cánh tay vũ trang là quân đội nhân dân. Cuốn sách còn giới thiệu những kinh nghiệm to lớn của đảng trong lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang và trong tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng. Chương cuối cùng miêu tả thời điểm cuối cùng của cuộc đấu tranh Điện Biên Phủ, nơi mà lực lượng giải phóng đã phát triển về chất lượng, chuyển sang vận động chiến, đã đánh bại kẻ thù đế quốc ngay trên mảnh đất ấy. Cuốn sách mở đầu bằng cách chứng minh, sau chiến tranh thế giới và chiến thắng của Liên Xô cùng đồng minh phương Tây, nước Pháp đã vi phạm tất cả những hiệp định, tạo nên một tình hình cực kỳ căng thẳng trong toàn bộ đất nước Việt Nam. Những biện pháp hòa bình, kêu gọi giải quyết những bất đồng đã chứng minh sự vô ích của nó. Nhân dân Việt Nam đã chọn con đường đấu tranh vũ trang vì những phẩm cách trong sáng của đất nước, chủ yếu trên nền tảng nông dân. Đây là một cuộc chiến tranh mang tính nông dân vì phần lớn đất đai do nông dân cày cấy. Vì thành phần chủ yếu trong quân đội là nông dân, nhưng được lãnh đạo bởi ý thức hệ vô sản, nhằm vào một liên minh mới giữa giai cấp công nhân và nông dân như là một yếu tố cơ bản của thắng lợi. Ngay cả nếu trong thời gian đầu, khi nhìn vào tính chất của cuộc chiến tranh chống thực dân và chống đế quốc, đó cũng là một cuộc chiến tranh toàn dân. Có nhiều người mà nguồn gốc xã hội không chính thức thuộc về nông dân nghèo hay giai cấp công nhân vẫn tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng. Những thành phần xã hội khác được giác ngộ dần dần và cuộc đấu tranh mang tính chất chống phong kiến ban đầu đã tiến tới tính thực chất chống đế quốc, chống thực dân, chống phong kiến với kết quả làm cơ sở cho một cuộc cách mạng xã hội. Đấu tranh giai cấp đã được Đảng Việt Nam vận dụng trong suốt cuộc chiến tranh. Ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp này với tính cách là một động lực, không thỏa hiệp, là nội hàm, là cơ sở quan trọng cho cuộc đấu tranh giải phóng ở châu Mỹ Latin. Chủ nghĩa Marx đã được áp dụng nhất quán trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam và vì vậy, được sự lãnh đạo của một đảng tiên phong, tận tụy vì nhân dân, trung thành với học thuyết Marx, nhân dân Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang bọn đế quốc. Tính chất của cuộc đấu tranh mà trong quá trình đó, có lúc phải rút ra khỏi một phần đất đai, chờ đợi nhiều năm để có những chiến thắng khởi đầu, với những cuộc ra đi, trở lại, tiến lên, lùi xuống, như con sóng, cho thấy rõ đặc điểm của một cuộc chiến tranh kéo dài. Trong quá trình cuộc đấu tranh, có thể nói rằng ở đâu có kẻ thù, là ở đấy có mặt trận. Đến một thời điểm chỉ định, quân địch chiếm đóng gần hết đất nước và mặt trận phải phân tán ra đến những vùng có quân địch. Sau đó, xuất hiện những giới hạn phòng tuyến của mặt trận với một chiến trường chính. Nhưng hậu phương của quân địch vẫn duy trì thường xuyên một chiến trường với những đơn vị chiến đấu. Như cách là chiến tranh đã trở nên toàn diện và những tên thực dân không bao giờ có thể tuyển chọn một cách dễ dàng, dù trên những địa bàn vững chắc của chúng. Những toán quân xâm lược chống lại những vùng giải phóng. Phương châm năng động, sáng tạo, cơ động, quyết đoán nhanh trước những tình huống mới là tổng hợp tinh hoa của chiến thuật du kích và chỉ trong vài chữ ấy cũng đã nói lên toàn bộ những khó khăn của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Đôi lúc, những đội du kích mới được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng đã hoạt động ngay trong những vùng mà sự có mặt của quân đội Pháp là rất mạnh và cũng là nơi mà dân chúng đã bị tàn sát, khủng bố. Trong trường hợp này, quân du kích áp dụng cách mà người Việt Nam gọi là đội quân tuyên truyền quân, đơn giản là sự xuất hiện trong những khu vực nhất định một lực lượng giải phóng với sức mạnh và khả năng chiến đấu của họ tích tụ lại trong biển lớn của nhân dân như cá trong nước. Đứng chân trong khu vực, đội quân tuyên truyền, truyền điện vào quần chúng, vận động cho họ nổi dậy, chiếm lấy những vùng đất mới, cộng vào những vùng mà quân đội nhân dân đã đánh chiếm được. Vì vậy mà những căn cứ và khu vực du kích được nhân lên trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Chiến thuật này được tóm tắt trong nhận định sau: nếu quân địch tập trung, chúng phải bỏ đất. Nếu phân tán để giữ đất, chúng sẽ mất sức chiến đấu. Khi quân địch tập trung để tấn công với lực lượng tập trung, quân đội nhân dân phải chống trả lại bằng cách tấn công tất cả những nơi nào mà địch phải từ bỏ, phải rải quân. Khi quân địch muốn chiếm lấy những vị trí cụ thể với những đơn vị nhỏ, quân đội sẽ chống lại bằng sự phối hợp với lực lượng tại chỗ. Lực lượng chính của quân địch một lần nữa lại bị phân tán. Đó cũng là một bài học cơ bản khác nữa trong chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam. Quá trình cuộc chiến tranh, ba giai đoạn nói chung được kế tiếp nhau trong toàn bộ sự phát triển của chiến tranh nhân dân. Chiến tranh nhân dân bắt đầu với những đơn vị nhỏ du kích chiến cơ động, kỳ lạ, hoàn toàn hòa nhập trong địa lý hình thế và nhân dân của từng vùng. Cùng với thời gian, những tiến bộ về số lượng được phát triển, cho phép đến một lúc nào đó, có được bước nhảy vọt về chất lượng, nghĩa là đạt đến vận động chiến. Đây là những đơn vị gọn chắc, hoạt động bao trùm nhiều vùng, ngay cả khi các phương tiện chiến đấu và năng lực tiến đánh mạnh hơn quân địch, tính cơ động vẫn tồn tại như một đặc điểm cơ bản. Khi các điều kiện đã chín mùi, sẽ đi tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu tranh, khi quân đội đã hùng mạnh, đã có thể tiến hành được một cuộc chiến tranh trận địa như đã diễn ra ở Điện Biên Phủ, bắn một phát súng ân huệ cho nền độc tài thực dân. Trong quá trình cuộc đấu tranh được bắt đầu như một sự phát triển biện chứng đến đỉnh cao trong trận chiến tại Điện Biên Phủ, nhiều khu vực được giải phóng hoàn toàn hoặc khu du kích giải phóng được một phần đã được thành lập như những khu tự đề kháng. Khái niệm tự đề kháng cũng được người Việt Nam tiếp cận trong một ý nghĩa chủ động, coi đó như là một phần của cuộc đấu tranh duy nhất chống quân thù. Những khu tự đề kháng, chú thích, theo cách gọi của Việt Nam, có thể coi đó là vùng tự do, hết chú thích, có thể tự bảo vệ mình chống lại những cuộc tấn công hạn chế của địch cung cấp người cho quân đội nhân dân, duy trì trật tự trong vùng, chăm lo sản xuất và tiếp tế cho tiền tuyến. Vùng tự đề kháng là một phần nhỏ của toàn bộ với những đặc tính khác nhau, không thể quan niệm một khu tự đề kháng như một khu làm được tất cả, cho phép các lực lượng quần chúng chống đỡ mọi cuộc tấn công của quân địch khi mà những vùng đất bên ngoài vẫn yên ổn. Như chúng tôi đã trình bày, quá trình cuộc đấu tranh ở Việt Nam là dựa vào nông dân. Ban đầu, vì thiếu một định nghĩa rõ ràng về bối cảnh, cuộc đấu tranh nông dân được vận động chủ yếu để giải phóng đất nước. Nhưng dần dần, những quan điểm được nhân rõ ra, cuộc đấu tranh đã trở thành một cuộc chiến tranh nông dân tiêu biểu và công cuộc cải cách ruộng đất được tiến hành trong đấu tranh cùng một lúc với những mâu thuẫn phát triển, đem sức mạnh cho quân đội nhân dân. Đó là một biểu tượng đấu tranh giai cấp trong một xã hội thời chiến, được đảng lãnh đạo nhằm mục đích đập tan kẻ thù đông nhất và khai thác những mâu thuẫn tối đa giữa chủ nghĩa thực dân và những chiến hữu của nó. Như vậy, khi phân tích khôn khéo những mâu thuẫn, Đảng Lao động Việt Nam đã có thể tận dụng tất cả lực lượng trong những tương phản này và đón đợi một chiến thắng nhanh nhất có thể được. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nói với chúng ta về sợi dây chặt chẽ nối liền giữa đảng và quân đội. Trong cuộc đấu tranh này, quân đội là một thành phần của đảng, mà đảng là người chỉ đạo cuộc đấu tranh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã miêu tả cho chúng ta thấy sợi dây tồn tại giữa quân đội và nhân dân, vì quân đội và nhân dân cũng là một. Như một nguyên lý tuyệt vời mà Camilo, chú thích. Camilo Cienfuegos sinh ngày 8 tháng 2 năm 1932 tại Cuba, bạn chiến đấu của Fidel, tham gia phong trào ngày 20 tháng 7, đổ bộ vào Cuba năm 1956, chỉ huy đội quân số 2 năm 1958, bao vây và giải phóng Havana tháng 1 năm 1959, bị mất tích trên máy bay trên đường từ Camagüey về Havana tối ngày 28 tháng 10 năm 1959, hết chú thích. Đã xác định một lần nữa, quân đội là nhân dân mặc quân phục. Lực lượng vũ trang đã có thể thu được trong và sau chiến đấu những khí tài mới cho phép họ đương đầu một cách thắng lợi với những vũ khí hiện đại của quân thù và đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Người chiến sĩ cách mạng có một ý thức kỷ luật cao trong quá trình cách mạng. Đặc điểm cơ bản của họ là tính tự giác kỷ luật. Cùng một lúc trong hàng ngũ quân đội nhân dân, họ phải tôn trọng tất cả quy định của các bộ luật quân sự. Đồng thời, họ lại có được một tinh thần dân chủ nội bộ, một sự bình đẳng lớn trong phân phối những lợi ích cần thiết cho quân nhân. Với tất cả những dẫn chứng trên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những miêu tả những điều mà chúng ta đã hiểu biết qua kinh nghiệm bản thân của chúng ta và kinh nghiệm thu được sau vài năm kể từ ngày thắng lợi của lực lượng quần chúng Việt Nam, mà còn củng cố ý tưởng về sự cần thiết cho một phân tích sâu về các tiến trình lịch sử hiện nay. Điều này phải được tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác, sử dụng tất cả khả năng sáng tạo để đi tới thích ứng trong mọi thay đổi hoàn cảnh của các nước, khác nhau về những dáng vẻ bên ngoài nhưng giống nhau trong cấu trúc thuộc địa bởi sự tồn tại của chính quyền đế quốc áp bức và một giai cấp liên minh với chúng bằng những mối liên lạc chặt chẽ. Để phân tích đúng đắn, cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi đến kết luận: trong thời đại ngày nay, một dân tộc, quốc gia dù nhỏ bé biết đoàn kết, đứng lên, muôn người như một người, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đấu tranh kiên quyết cho độc lập và dân chủ, nhất định về mặt tinh thần cả vật chất sẽ chiến thắng mọi kẻ xâm lược, bất kể chúng là ai. Trong những điều kiện lịch sử cụ thể, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc có thể là một cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài, kháng chiến lâu dài để giành thắng lợi. Chú thích: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến tranh nhân dân, Quân đội nhân dân, Kinh nghiệm của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh vũ trang, Nhà xuất bản Ngoại văn, Tiếng Pháp, Hà Nội năm 1961, trang 121. Chú thích của Che Guevara. Những câu chữ trên đã tổng hợp lại những tính chất chung mà cuộc chiến tranh giải phóng cần phải nắm vững trong những vùng đất đang bị phụ thuộc. Chúng tôi nghĩ rằng những lời tốt đẹp nhất dành cho kết thúc lời tựa này là những lời của nhà xuất bản cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những lời mà chúng tôi hoàn toàn tán đồng. Chúng ta hy vọng rằng tất cả bạn bè của chúng ta, cũng như những ai còn đau khổ vì những đe dọa tấn công của chủ nghĩa đế quốc, có thể tìm thấy trong Chiến tranh nhân dân, Quân đội nhân dân những điều mà chúng ta tự mình đã phát hiện cho chúng ta, những lời lẽ mới để tin tưởng và hy vọng. Nguyễn Việt Hồng, chuyển ngữ, chú thích.